Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 2 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, hiện nay các địa phương trong thành phố đang tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, nhất là đối với các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Số hóa hồ sơ vụ án hình sự, tạo thuận lợi tranh tụng tại tòa là nội dung được đề cập trong chuyên mục chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 31 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các phòng ban đơn vị chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án. Cụ thể, đoàn đã tiến hành kiểm tra hai hạng mục công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, gồm hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng và hạng mục nâng cấp đường Lê Hữu Trác, dự án cải tạo nâng cấp hệ thống vỉa hè cây xanh và kết nối hạ tầng các khu dân cư, khu vực nút giao Tân Lập, dự án đường Bắc Sơn kéo dài và một số dự án xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn. Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị chức năng, đồng thời đề nghị các đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để người dân các địa phương hiểu được mục đích, ý nghĩa quan trọng, thiết thực của các dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó đồng thuận ủng hộ để các dự án sớm được triển khai thực hiện. Đối với các dự án xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn, đồng chí đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân các địa phương ổn định đời sống sau khi đã được nhà nước giao đất tái định cư. Hiện tại, thành phố Thái Nguyên có 5 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19, 3 chốt tại nút giao Tân Lập, nút giao Thịnh Đán và phường Tân Long, kích hoạt từ 14 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2021 và 1 chốt tại xã Thịnh Đức, thành lập từ 16 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2021 và có 1 chốt nhánh rẽ từ nút giao Tân Lập đi khu đô thị Hoàng Gia, thành lập từ 6 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2021 do phường Tân Thịnh đảm nhận. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên, trong ngày 1 tháng 8, các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra liên ngành trên địa bàn đã tiến hành kiểm tra 8.738 lượt phương tiện giao thông, trong đó số lượt phương tiện từ các tỉnh khác là 2.734 lượt. Số lượt người được kiểm tra thân nhiệt là 18.519 lượt, tuyên truyền nhắc nhở 18.519 lượt người chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch tại địa phương. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường hoạt động tại các chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại các chốt để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Sau khi có thông tin báo cáo từ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về các trường hợp tại thành phố Thái Nguyên có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 NSD có địa chỉ tại 11/66 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra dịch tễ, tiến hành xác minh và có biện pháp xử lý kịp thời. Qua xác minh rà soát, đã thống kê danh sách 12 trường hợp F1 và 26 trường hợp F2. Các trường hợp F1, trong đó có TDT, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Tân Thành 1, phường Đồng Bẩm, đi cùng ca F0. Trên cơ sở xác minh danh tính các trường hợp F1 và F2, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành rà soát, đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đang tiếp tục thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc gần khác, tiến hành phun khử khuẩn tại gia đình và khu vực xung quanh nhà các trường hợp F1 và tất cả các địa điểm F0 đến. Thông báo đến các địa phương có các trường hợp F1 liên quan. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, hiện nay các địa phương trong thành phố đang tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, nhất là đối với các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, cơ bản người dân đều nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố. Khu vực quảng trường khu đô thị Sương Rồng và khu vực Hồ Hoàng Ngân thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên là hai địa điểm công cộng trước đây tập trung rất đông người dân đến tập thể dục. Nhưng để thực hiện công văn số 3548 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, phường đã bố trí lực lượng tổ tự quản thường trực nhắc nhở người dân không được tập trung đông người và tập thể dục tại các khu vực này. Bà Vũ Thị Hoàng Yến, tổ tự quản tổ 16, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi buổi sáng thì là trực từ 5 giờ cho đến 6 rưỡi sáng. Thế buổi chiều thì từ 17 giờ cho đến 18 giờ 30. Thì kết hợp với lại ban chỉ đạo của phường có các cái dân quân tự vệ đấy cũng cùng phối hợp thì để nhắc nhở người dân. Thì cũng người ta cũng đa số là chấp hành nhưng chỉ có một số ít là không chấp hành.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, Đảng ủy, chính quyền phường Trương Vương đã chỉ đạo thành lập hai tổ công tác chia thành 4 ca trong một ngày để thường xuyên đi tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đánh giá kết quả kiểm tra, bà Nguyễn Thu Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Tổ trưởng Tổ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, phường Trương Vương, nói:
Qua kiểm tra xử lý thì tổ công tác đã thấy là đối với các cái cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường đã rất là nghiêm túc trong cái quá trình thực hiện để đảm bảo công tác phòng chống COVID. Qua kiểm tra danh sách khách hàng, cơ bản các hàng quán đều có cái danh sách khách hàng, các cái thông tin. Và trong một phòng ăn thì luôn đảm bảo là không vượt quá 20 người. Mỗi một bàn ăn thì chỉ có 2 người. Và các cái tấm chắn, giọt bắn cũng đã được các cơ sở kinh doanh trang bị rất là đầy đủ.
Còn tại phường Phan Đình Phùng, một địa bàn đông dân cư và có rất nhiều nhà hàng quán ăn sáng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo từng khung giờ, nhất là thời điểm sáng, chiều và tối. Với những quán ăn, điểm kinh doanh dịch vụ không chấp hành quy định, các đoàn kiểm tra đã lập biên bản và xử phạt nghiêm theo quy định của nhà nước. Trao đổi với ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên được biết:
Thực hiện kế hoạch của thành phố thì Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai tới các hộ gia đình và các hộ gia đình cũng ký bản cam kết để thực hiện công tác phòng chống dịch. Ủy ban phường cũng đã phát tờ rơi tuyên truyền đến hơn 6.000 hộ gia đình trên địa bàn phường. Và trong mấy ngày nay thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra các cái hàng ăn bán quán ăn sáng và lập biên bản nhắc nhở các cơ sở nào mà chưa đảm bảo thì chúng tôi sẽ xử phạt theo quy định.
Nhờ tăng cường các hoạt động tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, kiểm soát và nhắc nhở kịp thời, nên cơ bản các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các khách hàng đều chấp hành các quy định phòng chống dịch, như thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, ghi sổ theo dõi khách hàng, trang bị vách ngăn tấm chắn giọt bắn, bố trí tối đa không quá 2 khách ngồi một bàn, khoảng cách giữa hai bàn tối thiểu 2 mét. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ phục vụ khách từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Trung, chủ quán phở Trung Hồng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chính quyền địa phương là thường xuyên đến đây tuyên truyền cho chúng tôi. Nên là chúng tôi cũng nhận thức những cái việc chống dịch này nó rất là cấp bách. Nên là gia đình cũng chấp hành nghiêm chỉnh theo cái chủ trương của địa phương.
Còn đây là ý kiến chia sẻ của một khách hàng.
Tôi thì cũng rất là bận, thường xuyên là cũng hay đi ra ăn sáng ở ngoài các quán ăn sáng thì đến hầu như các quán ăn sáng thì đều thực hiện phòng chống dịch rất là tốt. Ví dụ như là có tấm ngăn cách này, ngồi các bàn xếp giãn cách nhau rất là xa và chỉ cho tối đa là 2 người trên một bàn. Nên là gia đình tôi rất là an tâm khi đến quán ăn sáng.
Tuy nhiên thực tế cho thấy, tại một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, ở một số thời điểm nhất định vẫn xảy ra hiện tượng tập trung đông người. Riêng trong ngày 1 tháng 8 năm 2021, qua kiểm tra, các phường xã trên địa bàn đã yêu cầu tạm dừng hoạt động 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử phạt 3 cơ sở, thu ngân sách 7 triệu đồng, lập biên bản 24 cơ sở, xử phạt 10 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền 15 triệu đồng. Để chấn chỉnh các tình trạng vi phạm này, cần sự nỗ lực cao hơn nữa của chính quyền các địa phương, nhưng quan trọng hơn vẫn là ý thức tự giác của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn để cùng chung tay bảo vệ an toàn cho bản thân mình và toàn xã hội trước đại dịch COVID-19. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Cơn mưa lớn kèm dông lốc vào đêm 31 tháng 7 và rạng sáng ngày 1 tháng 8 đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. May mắn không có thiệt hại về người. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ một số điểm trong khu vực trung tâm thành phố. Mực nước dâng từ 10 đến 40cm tại một số đoạn trên trục đường Lương Ngọc Quyến, đoạn cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đường Minh Cầu. 35 hộ dân bị nước tràn vào nhà, ngập khoảng 10 đến 20cm. 4 hộ dân bị tốc mái, trong đó 2 hộ bị thiệt hại trên 70% diện tích mái. Gãy đổ khoảng 50 cây xanh đô thị, 2 hecta ngô, 10 mét tường rào trường trung học cơ sở Tân Long. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phường xã và Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả. Nhằm chia sẻ, giúp đỡ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, ngày 31 tháng 7, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, xã Mỹ Yên đã đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chị Triệu Thị Sinh, cư trú tại xóm Tân Yên, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau 3 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 50m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Để có tiền xây dựng nhà, chị Sinh phải vay mượn anh em họ hàng. Được biết gia đình chị Sinh là hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân chị không có công ăn việc làm, một mình nuôi 3 con nhỏ. Trước khi xây dựng ngôi nhà này, gia đình chị Sinh phải sống trong ngôi nhà tranh tre rột nát và chật hẹp. Tại gia đình, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động thành phố và huyện Đại Từ, xã Mỹ Yên, xóm Tân Yên đã thăm hỏi động viên và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình chị Sinh. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng cho gia đình chị 30 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Yên trao tặng 5 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ xã Mỹ Yên trao tặng 1 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác. Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chị Sinh đã xúc động cảm ơn sự chia sẻ động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần của các cấp các ngành tới gia đình và hứa sẽ khắc phục khó khăn, vươn lên làm ăn thoát nghèo. Sáng ngày 1 tháng 8, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức khánh thành 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình các em Trần Thị Tùng Lâm ở tổ 1 phường Chùa Hang và em Trần Thế Đạt ở xóm Đồng Tân, xã Đồng Liên. Em Lâm là học sinh lớp 9C trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, còn em Đạt là học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Đồng Liên. Gia đình hai em đều có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm nay sống trong những ngôi nhà đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình. Chính quyền địa phương, các nhà trường cũng ủng hộ một phần kinh phí, phần còn lại do họ hàng, bà con nuôi xóm của hai gia đình giúp đỡ. Sau một thời gian thi công, hai ngôi nhà đã hoàn thành với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng trên nhà. Nhân dịp này, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tặng tủ sách Vì đàn em thân yêu cho đoàn xã Đồng Liên với trên 200 đầu sách báo dành cho thiếu nhi. Liên đội trường tiểu học Nha Trang và tiểu học Nguyễn Viết Xuân tặng 2 chiếc xe đạp cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Đồng Liên.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu tất yếu của quá trình cải cách tư pháp, phục vụ hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai việc số hóa hồ sơ các vụ án hình sự, tạo thuận lợi cho cơ quan tố tụng khai thác, công bố tài liệu, chứng cứ khi tranh tụng tại phiên tòa. Thực hiện chủ trương của ngành, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng nghiên cứu, tổ chức học tập kinh nghiệm, tập huấn nội bộ và bắt tay vào triển khai áp dụng số hóa hồ sơ trong hoạt động xét xử. Đến nay, ngành kiểm sát tỉnh đã chỉ đạo và triển khai thực hiện số hóa một số hồ sơ vụ án hình sự. Các đơn vị điển hình là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình, huyện Đồng Hỷ. Việc tổ chức xét xử vụ án tham ô tài sản đối với hai bị cáo Hoàng Kim Oanh và Vũ Văn Trung diễn ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tháng 7 năm 2020 là ví dụ điển hình. Đây được xem là vụ án phức tạp trong việc đánh giá chứng cứ, bị can thay đổi lời khai và không nhận tội. Hai kiểm sát viên là Nguyễn Văn Việt và Thái Thị Hải Yến được phân công thụ lý kiểm sát điều tra và thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Để số hóa hồ sơ vụ án, các kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong việc ghi âm, ghi hình quá trình lấy lời khai, scan và sao chụp lại toàn bộ tài liệu chứng cứ. Tại phiên tòa có sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và đại diện các phòng nghiệp vụ. Kiểm sát viên tham gia xét hỏi, tranh luận đã trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video clip để làm cơ sở chứng minh, đánh giá hành vi phạm tội, khẳng định quan điểm truy tố, buộc tội của Viện Kiểm sát là có căn cứ, đúng pháp luật. Kết quả, bị cáo Vũ Văn Trung đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu trong hồ sơ. Kiểm sát viên Thái Thị Hải Yến, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Trường hợp tại tòa, bị cáo thay đổi, phủ nhận lời khai trước đó hoặc phát sinh nội dung mới cần đối chất. Bị cáo cho rằng bị mớm cung hoặc nhục hình khi lấy lời khai thì việc trình chiếu video, đoạn ghi âm trong quá trình điều tra sẽ rất hiệu quả, đảm bảo sự khách quan và thuyết phục. Ông Lý Đình Kiêm, Phó trưởng phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đánh giá. Qua thực tế triển khai cho thấy, việc số hóa hồ sơ các vụ án hình sự đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể là hạn chế in ấn nên giảm chi phí, dễ dàng lưu trữ truy xuất dữ liệu, nhất là tìm kiếm tài liệu đối với những vụ án phức tạp với nhiều tài liệu bút lục. Thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Quan trọng hơn là trong quá trình xét xử, các tài liệu được trình chiếu đảm bảo tính công khai, giúp kiểm sát viên chủ động trong quá trình tranh tụng, đưa ra quan điểm chính xác, có tính thuyết phục cao. Điều này cũng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm sát viên. Ngay sau khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, ngành kiểm sát tỉnh đã sớm đăng ký triển khai. Cụ thể bằng việc ký quy chế phối hợp với Tòa án Nhân dân về việc số hóa hồ sơ để thực hiện ở cả hai cấp tỉnh và huyện. Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, phương tiện kỹ thuật để thực hiện có hiệu quả số hóa hồ sơ vụ án hình sự, không chỉ trong một giai đoạn tố tụng nhất định mà thực hiện xuyên suốt trong cả quá trình từ khi bắt đầu thụ lý, giải quyết vụ án, phối hợp với Viễn thông Thái Nguyên xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ, tiến tới việc thí điểm hồ sơ điện tử. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước, các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành, nhiều biện pháp được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Trên cả nước, đã có trên 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0 tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố: 1. Hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế. Bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. 2. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. 3. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, vui lòng thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ở nguy cơ rất cao, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng cùng với chính quyền các phường xã và thành phố để phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 2 ngày 3 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa, bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 5656 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-116868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868
và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.